Thời thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần mà nói về ngoại đạo là chấp trước, là ăn ngày một hạt mè một hạt gạo thì nó không có hợp với cái liệt diệu lý trung đạo. Thì lúc mà Phật chưa thành đạo, Phật ăn sao rất là khổ hạnh. Trong kinh có kể lại Phật ăn một hạt mè hoặc một trái ổi hoặc có một miếng phân bò, rồi Đức Thế Tôn cũng ăn chút, tức là lúc mà chưa thành đạo á. Thì trong kinh mà quý thầy có coi lại 6 năm khổ hạnh á, thì Đức Phật cái xương sao, cái xương sống xương sườn rất là nhiều phải không? Rồi ớt cái bụng lại thì đụng vào sâu cột xương sống luôn, rất là ớt. Sau khi mà Đức Phật mà thấy rõ được cái việc đó rồi, nó không có hợp lại cái diệu lý trung đạo, cho nên Phật xuống làng để mà khất thực. Thì gặp mà cô gái Sujata cho một bình bát sữa đó. Đó, sau khi mà Phật thành đạo rồi, Phật nói sao? Tức là không có tắm nhiễm vào dục lạc. Ngày xưa Đức Thế Tôn ở hoàng cung thì ăn rất là sung sướng và ngủ nghỉ cũng rất là sung sướng, cho nên không có thành tựu đạo nghiệp được. Bây giờ khổ hạnh quá cũng không có thành tựu đạo nghiệp hết, và không thành tựu đạo nghiệp, cho nên ăn sao? Ăn ngày một bữa, đó là đi theo con đường trung đạo. Thì qua cái phần 3 là điều thân ít bệnh, tỳ là chủ khí huyết, ăn nhiều lần có thể tổn thương tỳ. Cho nên trong cửa thiền lấy giới pháp không ăn chiều làm phương pháp dưỡng sinh, rất là thù thắng, há là nhịn đói khát ư. Đây quý thầy học qua cái phần thứ 3 của thiền sư Đỗ Đa Tử. Có nghĩa là chúng ta không ăn chiều mà ăn ít á, sáng ăn cũng được rồi chưa ăn thôi, thì điều thân ít bệnh. Quý thầy tin gì đó? Có chứ không phải không. Ngày xưa chẳng hạn như tôi ở những cái chùa khác ăn sáng ăn rồi trưa ăn rồi chiều ăn nữa, rồi có khi tối mình ăn cháo ăn đồ thêm nữa, tưởng là sức khỏe nó mạnh, nhưng mà thiệt ra nó mạnh, nó bệnh suốt. Rồi chúng tôi lên đây nhưng mà mới lần đầu mà mình ăn nhiều như thế vậy, rồi mình bỏ mình ăn lại chỉ cần sáng ăn trưa ăn thì nó có yếu thì nó sanh bệnh, nhưng mà bây giờ gần 2-3 năm đây rồi thì thấy rất là khỏe, ít bệnh. Quý thầy tin là tôi ăn có sáng ăn trưa ăn, ngồi ra quý thầy để ý rồi, có nhiều thầy tôi biết là quẳng theo dõi tôi thử sao, nhưng mà thấy rõ ràng ăn sáng ăn trưa ăn thôi, ngồi không bỏ gì trong miệng hết, nhưng mà bây giờ thấy rất là khỏe. Với thầy để ý đây gọi là tỳ là chủ khí huyết, đây rất là đúng. Chẳng hạn như quý thầy mà chưa học qua khí công hay là học qua những cái bài chưa có học qua quả thực mà bên quả thực nó chia ra rất là nhiều bài, chẳng hạn như bài tĩnh tâm quyền pháp thái cực quyền, mà đi những cái bài đó đi bằng khí, mà quý thầy ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn là bảo đảm dẫn khí không được, khí nó không lên được. Chẳng hạn như những người mà học qua thái cực quyền biết là đi những 10 ngón tay là phải chuyển ra khí, nhưng mà ăn nhiều là nó chuyển ra được. Tỳ là gì? Tỳ là chủ khí huyết. Nhưng mà tại sao ở đây nói nè, ăn nhiều lần có thể tổn thương tỳ. Đây mình học kỹ qua cái phần dưỡng sinh chút xíu. Chẳng hạn như là buổi sáng mà quý thầy tập thể dục á, tại sao kêu buổi sáng quý thầy tập thể dục mà không cho quý thầy tập buổi chiều hay là buổi tối tập thể dục? Biết sao không? Là buổi sáng mà quý thầy tập thể dục á là nuôi phần khí, khí nó phát triển mạnh. Còn buổi chiều là nó đi được phần huyết, tức là máu, thành không có tốt. Nó thường thường quý thầy thấy là buổi sáng mà mặt trời vừa lên quý thầy tập thể dục, tập về khí công rất là tốt, nhưng mà tập buổi chiều thì không tốt. Nhưng mà khí là nó có cái năng lực theo cái tinh thần của kinh dịch, Lão Tử ghi lại là chẳng hạn như một người mà làm việc thiện á, là cái khí nó rung động thì tự nhiên sắc mặt nó quan hỷ tươi nhuận vậy. Còn những người mà làm việc ác á, cái khí nó cũng rung động, cho nên nhìn vào khuôn mặt làm ta biết người này là mới giết người. Quý thầy tin điều đó không? Đây nè, đợt rồi là có con ông Minh Xê Thổ đi xuống đây, xuống Liên Khương này, bị bạn chơi thân lắm mà cũng ham một số tiền, giết á, giết chết. Giết chết lấy chiếc xe Honda rồi lấy 1 triệu đồng lại một chiếc cái đồng hồ di động nữa. Mà lấy xong rồi đi xuống Đồng Nai á, là vừa đi qua công an nó biết này mới giết người. Bị cái khí nó hiện lên thấy rất là rõ. Để ý với thầy thấy. Nhưng mà sau này quý thầy đủ duyên mà quý thầy làm nhà khách một thời gian á, quý thầy nhìn vô cái người đó là biết người đó có tâm tu đạo hay không, biết người đó đến đây làm gì, đến xin tiền, đến này đến kia. Nhìn vô cái sắc mặt tự biết liền là cái khí á, nó xung đột lên phát hiện được. Chẳng hạn như nó đến nó muốn làm cái chuyện gì mà gian dối trá, không có thực tâm tu đạo thì tự sắc mặt cũng hiện lên. Là mấy thầy vừa nhìn là mấy thầy biết liền, khỏi cần xin xỏ, nhìn biết người đó muốn gì, đó là cái khí nó hiện lên. Thì đây cũng vậy, mà quý thầy thấy rất là rõ nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà mình tu học á, mình tu tập á, mình theo dõi những cái cảm thọ, những cái vận hành của ý thức á, rất có lợi cho lúc mà sau khi quý thầy ra đi. Mà cái khí mà nó xung đột thường xuyên á, thì chắc chắn bảo đảm vừa ra đi thì thần thức nó tác động. Đây, tôi vừa rồi tôi đi một cái đám rồi thấy rất là rõ. Chẳng hạn mình thấy là chứng kiến luôn nha, cái người này chết, đừng có nói chết là hết. Vừa chết nha, nhắm mắt rõ ràng. Vô dở ra mình thấy nhắm mắt, nhắm hai mắt rồi. Nhưng mà tại sao cái người thân, người mẹ vô cái vừa vô sao nó mở mắt ra liền. Mở mắt ra sao? Mở mắt ra thì lúc mà cái người này mở mắt ra xong thì cái người thân đập đi ra liền. Nhưng mà lúc mà chuẩn bị liệm đi vô là nó học máu ra. Là tôi nghi liền. Biết quý thầy phải để ý nè, chẳng hạn như có đủ duyên mà quý thầy đến cái đám nào mà mình là chủ đám á, mình khai thị người đó mình phải biết cách khai thị, là mình biết là cái giữa người con và người mẹ có nội kết rất là nặng. Thì lúc đó tôi khai thị là tôi nói buông xả hết, là đừng có mang cái quốc hận gì hết. Khai thị một lần thứ nhất, lần thứ hai thì bữa nay chiều lên á, là ông thầy này là ông ngoại của nó lên, tôi nói liền, tôi nói thật, tôi nói bây giờ ông khai thật đi, tôi biết cái đứa này nó mất mà nó rất có quán thù với người thân. Quá tình ông khai thật hết luôn là nó có nội kết gì mẹ rất là nặng. Quý thầy để ý không? Trên cái phần mà khai thị mình phải biết cái người mà chết đó nó bị như thế nào. Do cái khí hàng ngày nè nó hút lên. Mà vừa chết là nó tác động liền. Quý thầy đừng có nói là chết là hết. Không? Hỏi quý thầy là nhắm mắt tại sao vừa chết vô cái tự mở hai mắt lên. Chính mình chứng kiến mình thấy rõ luôn. Chứ mình nghe trong sách vở thì cái chuyện qua cái phần thứ hai rồi. Chưa chắc thì thật. Nhưng đây mình nhìn mình thấy biết. Đây là do cái khí huyết lúc mà còn sống nó quất nội kết nhiều quá. Mà chính cái nội kết đó vừa thấy người thân là cái người đó mà không thích rồi mà vào thấy nữa là tự nhiên học máu được. Chính là bữa tôi chứng kiến luôn. Đó, nên cái phần khai thị là phải biết điều đó. Khai thị là phải bắt nó buông bỏ sắc thân này, đừng có tham đắm được cái sắc thân này. Và chỉ nhớ cái người thân duy nhất trong gia đình mình là cái người đó đi xuất gia tu đạo. Chỉ nhớ việc đó thôi. Và nhớ Phật, nhớ Pháp của ta thì tức khắc được giải thoát và tức khắc được sanh về cõi lành. Còn ôm ấp cái niệm này nữa thì tái sanh về cõi dữ. Thì với thầy đến cái hờn nó để ý rõ cửa rõ. Rõ mình khai thị mà nói đừng có tham chấp về cái vấn đề nữa. Mà nếu mà tham chấp thì xa độ ba đường ác. Nó rất là rõ. Bởi vì nó chết rồi nhưng mà không phải. Cái thần thức nó cơ bên nó nghe được. Nếu với thầy có đủ năng lực, còn mình đủ năng lực thì chắc nó cũng nghe phần nào thôi, đại khái. Nhưng mà mình phải khai thị về vấn đề đó. Đó, đây gọi là tỳ là chủ khí huyết. Ăn nhiều lần có thể tổn thương tỳ. Quý thầy thấy á, cái người đời mà ăn nhiều á chưa chắc họ sức khỏe bằng mình nha. Họ ăn suốt ngày nhưng mà bằng mạnh bằng mình. Đối với thầy đúng không? Thứ nhất nữa, người tu thiền của mình là gì? Đây mình nói qua cái nãy giờ tôi nói là nói thêm cái thực dưỡng sinh á, là mình mà ăn ít á mà mình có tu thiền nữa là cái phần tâm pháp mình nó vững. Chẳng hạn như mình nói thêm chút là trong võ thuật hay võ công thiếu tâm tự đi, là nó chia gì thân pháp, thủ cước pháp, nhưng mà thiếu tâm pháp thì cũng bằng. Còn đây mình ăn ít mà mình có tâm pháp, chẳng hạn mình làm cái việc gì chú tâm vô thì nó có sức, nó có một sức định, nó có một cái năng lực lớn hơn cái người ăn nhiều. Đó. Cho nên trong cửa thiền lấy giới pháp không ăn chiều làm phương pháp dưỡng sinh. Rất là thù thắng, há là nhịn đói khát ư. Nhiều khi mình ăn có nói mình là nhịn khát, nhịn đói. Ngày xưa có những ngoại đạo Bà La Môn á, là nói là Đức Phật là vì bị cái nghiệp gì nặng lắm, cho nên là ăn chỉ có một bữa, còn nhiều nhịn đói khác. Thì cái vị thiền sư này nương này mà nói. Cho nên một hôm Vua Ba Tiên Nặc đến hỏi Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà chúng tăng tỳ kheo ăn ngày có một bữa mà sao nhan sắc rất là thù diệu, hồng hào hơn cái người đời? Quý thầy coi đoạn đó chưa? Coi đoạn đó kinh đó, trong kinh có diễn tả đó, kinh A Hàm á, thì Phật nói một bài gọi là sở dĩ mà chúng ta ăn ngày chỉ một bữa mà nhan sắc rất là thù thắng thù diệu là không than việc đã qua, không mong việc sắp đến, chỉ sống trong giờ phút tại đó thôi, cho nên được cái thân sắc rất là thù diệu. Còn sở dĩ mà chúng sanh ăn một ngày ba bữa, bốn bữa, năm bữa mà nhan sắc rất là khô héo là sao? Việc qua rồi than khóc, rồi chưa việc chưa đến lại mong cầu, giống như mà cây mà bị chặt lìa cành, cho nên bị sầu u bi khổ não rất là rõ, chứ không phải mình nói ăn nhiều là thù thắng là tốt đó. Rất là mình thấy mà nhịn ăn buổi chiều mình thấy rất là thù thắng nha. Đây là tôi nói ra, là quý thầy nói chắc ông này là không có biết kinh nghiệm, bởi vì mình nói mình ăn mà, nhưng mà bản thân tôi không ăn, tôi kinh nghiệm thấy đúng, rất là khỏe, ngồi thiền rất là dễ định, ít hôn chậm đó, rất là rõ. Cho nên quý thầy mà sau này đủ duyên mà dạy cái giới mà không ăn phi thời, không ăn chiều, là quý thầy phải thực tập và mới chỉ người ta được đó. Thứ tư là tôn sùng đạo nghiệp. Thiền sư Triệu Châu nói: lão tăng chỉ tạp dụng tâm trong hai thời cơm cháo, hai thời còn tạp niệm, huống nữa là ba bốn thời ư? Có nghĩa là thiền sư Triệu Châu á là tạp dụng tâm trong hai thời cơm cháo để hồi hướng cái phước đức, cái năng lực công đức này cho chúng sanh thì tạp niệm, huống nữa là ba bốn thời. Nho học nói: người chỉ biết ăn uống thì bị người chê là kẻ thấp hèn. Ngày nay giữ gìn nghiêm ngặt pháp giai giới, chiên rồng làm cho đạo nghiệp phưng thịnh, kiên cố giới phẩm, ăn chiều trợ giúp lửa, trợ giúp khí, tăng trưởng tâm dâm dục. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình giữ được cái giới này á, là kiên cố giới phẩm, tức là kiên định á, có một năng lực lớn. Mà ăn chiều á, là trợ giúp lửa, tức là lửa dục á, là trợ giúp khí, tăng trưởng cái tâm dâm dục, chứ cũng không có tốt gì, rất là rõ. Nay ông được giới thể thanh tịnh, trạm nhiên vững chắc, mới có thể tu định, dứt loạn tưởng, không ăn tạp đó, thì thân tâm được nhẹ nhàng, an ổn, giữ định, chẳng có khó. Đúng luôn, này ngài nói đúng luôn á, ai mà thực tập một thời gian sẽ thấy. Là sao? Nếu mình mà không ăn phi thời á, thì tự nhiên cái tâm mình yên ổn lắm. Dù cho những nghịch cảnh đến, hoặc những cái thuận cảnh đến, thì tâm mình cũng được thanh tịnh hơn là mình ăn rất là nhiều. Đó, tự trợ giúp khí nè, trợ giúp lửa, mới có thể tu định, dứt loạn tưởng, không ăn tạp đó thì thân tâm được nhẹ nhàng. Quý thầy để ý coi cái người nào mà ăn tạp á, chẳng hạn như quý thầy ăn ở đây rồi, rồi về tăng đường quý thầy nhai suốt luôn, là cái tâm nó tạp loạn rất là nhiều, nó không bao giờ giữ được cái định tĩnh được. Nghiệm này là biết có gì, đúng không? Ngày xưa mình ở ngoài đời mình thấy cái gì mà mình không có để ý được, nhưng mà nhờ tu á, cho nên cái phương pháp tu này là không phải theo dõi cái gì hết, mà theo dõi những cảm thọ của mình, tức là những dòng tư tưởng liên miên mình phải theo dõi nó. Và nhờ được mình không ăn phi thời thì tự nhiên cái dứt loạn tưởng rất là dễ, mà rất là dễ vô định. Bởi vì lúc này mình chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, giống như cái mảnh đất á, mà mình gì, mình nhổ cỏ dại hết, mình xới lên, bắt đầu mình gieo hạt, thì mưa nó xuống chắc chắn nó sẽ nảy mầm, tăng trưởng cái công đức pháp thân huệ mạng rất là rõ đó. Thứ bảy là sanh ra trí huệ, ăn chiều trợ giúp hôn trầm, nay thanh tịnh lặng lẽ, quán sát trí huệ chẳng có chướng ngại. Cứ nghĩa là nếu mà mình không ăn phi thời thì từ từ nó phát sanh trí huệ, đó là vô sư trí. Cái trí tự nhiên trí, thanh tịnh trí này là nhờ giữ giới mới có được, còn mà không giữ giới bao giờ có, rất là rõ. Rồi ăn chiều là trợ giúp hôn trầm, cái này biết thầy công nhận không? Hỏi mà ăn chiều là mình trợ giúp hôn trầm mà, nhưng mà sau này có đủ duyên mà say cất này cái kia rồi á, mà làm sáng, làm trưa, làm chiều á, thì quý thầy tạm ăn, nhưng mà hết cái công chuyện nặng đó thôi thì mình không có ăn. Chứ không phải nghe nói gì rồi quý thầy làm nổi là đủ thừa tôi dạy nữa. Phải không? Có chế giới rồi là khai ra, mở ra là tạm dùng. Tạm dùng là tự gì làm việc rất là nặng. Nhưng mà quý thầy để ý coi bữa nào mà mình làm sáng, làm trưa, rồi làm chiều nữa, thì chắc chắn mình chịu phải ăn, ăn chịu không nói, thì bảo đảm với thầy lên ngồi thiền được không? Phải nghỉ buổi chiều luôn, bỏ giờ ngồi thiền chắc chắn. Chắc chắn là phải bỏ giờ ngồi thiền, nó lên ngồi cho vui chứ ngồi cũng nổi. Nhưng mà nếu mà không xây dựng á, chẳng hạn như ngày xưa á, những cái tăng đường này nè, thầy thấy tăng đường 2 tụi tôi xây dựng á, rồi nhà khách tăng, rồi lầu trống, lầu chuông xây dựng rất là nhiều. Nếu mà không có người nào xây dựng thì chỗ đâu ở, người sao không có chỗ ở, cho nên mình phải hy sinh ra. Nhưng mà nghiệm ra mà tính á, tính mà cái phước đức mà xây dựng á, rồi mình cộng thêm mình ăn nữa thì nó lỗ hơn là quý thầy không làm mà ngồi thiền không ăn luôn, thì cái nào lời hơn? Thì chắc chắn là cái ngồi thiền. Nhưng mà nếu ý tôi nói là phải khai ra, nếu mà không làm thì chúng ta không có chỗ ở. Chẳng hạn như sao là làm thiền đường này, mình làm là người sao lấy đâu chỗ ngồi thiền, thì bắt buộc phải làm. Làm sáng, làm trưa, làm chiều đổ bê tông là phải ăn. Thì ăn rồi thì phải bỏ bữa ngồi thiền nó lên ngồi cho vui thôi, phải không quý thầy, đồng ý không? Chẳng hạn như mà quất một tô mì, một dĩa cơm chiên, hai trái thanh long nó sao ngồi thiền, nó lắc lư hồi nó chìm liền, hồi thôi xuống ngủ sướng hơn. Cái đó là thật luôn á, đồng ý không? Cho nên là nó trợ giúp cái sự hôn trầm, lên là ngủ thôi chớ ngồi cũng được. Mà quý thầy để ý là quý thầy đừng theo theo phương pháp tôi thực tập đó nha, chứ không phải tôi ước thiết á. Là quý thầy là ăn buổi sáng buổi trưa thôi, không ăn tạp một cái gì á, tức là nhất tội nhất thực á. Nhưng mà quý thầy muốn mà không bệnh á, sức khỏe nó dồi dào á, nó có một cái năng lực á, tỉnh táo á, là chịu khó quý thầy sáng phải tập thể dục, sáng phải tập, đòi hỏi phải tập. Chứ không nghe vậy là không ăn không uống không gì kia mà không có tập gì á, tức là mình lấy cái dưỡng khí của trời đất thì lúc này quý thầy mới khỏe. Cho nên bên khí công họ tập cái dưỡng khí á, họ ít ăn lắm, nhưng mà sáng lại họ ngáp, họ hút giống như cái tinh khí tinh ba của trời đất vậy, mà gấp 100, 1000 lần là quý thầy ăn cơm luôn. Có lý do hút những cái tinh khí đó, nhưng mà mình không làm theo kiểu ngoại đạo được. Nhưng mà quý thầy phải tập thể dục, tập thí dụ, tập khí công, thái cực quyền, rồi tĩnh tâm quyền pháp của thí tự vậy, phải tập. Tập là sức khỏe mình mới có được, mình tu tập được. Bởi vì thân là đền đài của tâm linh, mà nếu mà thân là bệnh suốt thì tu cũng được. Quý thầy thấy có, đây có những thầy rất là ham tu, nhưng mà đùng đổ bệnh cái bây giờ đi trị bệnh nửa tháng hoặc một tháng sau tu. Quý thầy thấy tu được không? Không có tu được. Mình rời khỏi chỗ này rồi, bảo đảm quý thầy giỏi cách mấy, cho quý thầy cũng có ngồi thiền, nhưng mà ngồi chừng nửa tiếng canh đêm thôi hoặc canh sáng, ngồi ra buông hết, không có ngồi. Chẳng hạn như tụi tôi tu lâu năm mà cũng dạng mà cũng có tinh tấn, nhưng mà đi trị bệnh rồi bảo đảm không bao giờ ngồi thiền được. Nói vậy nhưng mà chưa cởi những cái khác xảy ra nữa. Thành ra phải giữ sức khỏe, tức là thân là đền tài của tâm linh, nó đi liền với nhau đó, rất là rõ. Thân mình khỏe mạnh thì mình tu rất là dễ. Thì sáng quý thầy phải chịu khó đi quét sân rồi chút á, dựng cái chổi đâu có tập. Tôi thấy quý thầy biết tập sử dụng lắm, có tập không? Phải tập chứ, không tập thì cái thân mình giống như á, là ngài ông Qua Đà Biển Thước có nói á, Qua Đà gọi là nhà giỏi lắm á, nhà thuốc kia làm thầy thuốc rất là giỏi, mà ông ấy nghiên cứu kể là giống như cái thân mình giống như cái cửa vậy đó, cái cửa mà nó đóng suốt luôn á thì cái gì, cái bản lời nó sát nó rỉ, mà cái cửa phải mở ra thường xuyên, mở ra mở vô thì mới được, mới tốt. Cho nên quý thầy phải tập thể dục, bớt ăn nhưng mà phải tập thể dục. Lại bốn thứ ăn như pháp, còn phải nghĩ tưởng xa lì thì có thể đoạn giúp mê lầm trong ba cõi. Đó. Tám, lì nghiệp ngạ quỷ súc sanh, loài súc sanh ăn sao ngọ, loài ngạ quỷ ăn đêm, chẳng giữ pháp chay giới, không khác gì loài ngạ quỷ súc sanh khiến lôi vào loài ấy. Đây ngài nói rất là mạnh ha. Đây tôi nói thiệt cái tôi chỉ nêu ra thôi chứ tôi không phải có tôi. Thành ra chứ mà nói cái này là của mình mà ức thiết là không được á. Của mình mà ức thiết là khó lắm. Tự vì bây giờ cái thời này rất là khó giữ về cái chay giới này. Có những người mà họ nói họ tu lâu năm rồi đó mà họ nói giữ cái chay giới này không được. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà cái pháp này mà giữ được thì rất là thù thắng. Bởi vì sao? Lìa cái nghiệp ngạ quỷ súc sanh. Bởi vì loài súc sanh thì ăn sao ngọ. Như bữa tôi chứng kiến, tôi dắt những vị khách mà có nổi có tiếng á, gọi là chính trị gia mà có phải nó có tầm cỡ lên hòa thượng, tôi vừa dắt lên á, để họ chào hòa thượng, họ xin cái phương pháp thiền họ thực tập á, thì hòa thượng sai cái người thì giả đem bánh đi nước rồi ra mời họ. Thì cái vị này cũng có tiếng tâm á, cầm một cái bánh mời hòa thượng dùng. Thì hòa thượng nói là chư tăng ở đây á, chỉ ăn buổi sáng buổi trưa thôi, quá và ngọ không có ăn, chỉ uống nước hoặc uống sữa thôi. Hòa thượng từ chối, hay hòa thượng nói rất là rõ, nêu ra cho những người đó thấy là ở đây là chúng ta chỉ ăn buổi sáng buổi trưa, chiều là hoặc uống nước uống bột uống sữa thôi, chứ không có dùng bánh dùng cái gì hết, quá giờ ngọ không có ăn. Còn có những người mà kỹ nữa, mà ta giữ giới kỹ là ta đi xe, thường thường đi xe mà làm chữ ta cầm cái đồng hồ theo, ta canh chẳng hạn như là mình lên xe là thế nào mình chạy xuống từ đây xuống ngay chỗ cái bến xe, hoặc nói khác hơn là đến cái chỗ mà ăn cơm á là trễ giờ quá, một giờ không có được ăn, người giữ giữ giới kỹ á, thì ta bọc bánh mì theo rồi ta ăn trên xe luôn, đến nó vừa khích luôn. Hôm qua chẳng hạn như một giờ mà quý thầy thấy nó nhích từng một cọng tóc thôi là cũng là ăn phi thời, quá nọ. Còn có nhiều người kỹ nữa hả, mà quên thì cho nhịn đói uống nước lạnh. Quý thầy làm được không? Làm được không? Được chứ, nếu mình học cái này mình thấy nó lợi ích thì được cái gì. Nhưng mà nhớ kỹ nha, nếu mà quý thầy mà giữ được như thế rồi, nhớ mà chỉ cần khởi cái tâm chấp trước ngã mạn, thấy người bạn của mình mà ăn, quý thầy khởi niệm một cái thôi là cũng tụt lốt luôn. Nhớ kỹ đến đó. Rồi quý thầy vừa chẳng hạn như mình đã nhịn, mình giữ chay giới là phải khiêm cung, chứ không phải mà quý thầy khởi niệm lên là chỉ cần khởi cái ngã lên là gì, hơn cái người lúc này đang ăn luôn. Có nghĩa là cái phước, cái công nó tổn hết. Mà ta ăn hiện sao mà quý thầy mà khởi cái niệm lên là không được. Mình tu pháp thì mình thấy rõ điểm đó. Thấy huynh đệ mình đang ăn, những cái quý thầy khởi niệm mình đọc trong kinh Pháp Cú á, tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ là quý thầy thua. Quý thầy đọc cái kiểu là đọc là gọi không có khiêm cung ngã mạn. Cho nên mình giữ ở đây là mình giữ cho mình, chứ mình giữ cho ai? Giữ cho mình tu tiến đạo nghiệp. Nhưng mà đây nêu ra cho quý thầy thấy là mình giữ được cái giới không ăn phi thời á, thứ nhất là lìa cái nghiệp ngã quỷ súc sanh. Hai con đường đó là tự nhiên nó đóng rồi, chứ không bao giờ mở cho quý thầy xuống, không có mời quý thầy xuống nữa. Vì mình không cái dây với nhân đó mà, đúng không? Không cái dây với nhân ngã quỷ súc sanh thì cái cửa đó tự nó đóng. Tự nhiên cái pháp là cái pháp nhân duyên mà, gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Trên cái tinh thần của đạo Phật mình thấy rất là hay là tinh thần nghiệp cảm duyên khởi. Tự nhiên mình mà dứt cái này rồi thì hai cái cửa này tự động nó đóng, chứ không phải mà vừa chết tự cái cửa ngạ quỷ sanh mời thầy vô, mời thầy Đức Trí vào không có. Bởi vì Đức Trí không có gieo nhân này mà không có vào được, rất là rõ. Còn mình gieo cái nhân này rồi mà quý thầy cầu mong về cảnh giới Phật, cầu về cảnh giới an lành và miếng bàn thì không có chuyện đó, không có, không bao giờ nó có chuyện này đó. Cho nên là mình mà giữ được cái này rồi là lìa cái nghiệp ngạ quỷ súc sanh. Bởi vì loài súc sanh á là ăn sao ngọ, loài ngạ quỷ thì ăn đêm. Mà mình nó cái túc duyên được vào cái thiền viện này rồi á, hay là các thiền viện của hòa thượng là để ý là không bao giờ ăn đêm. Nhưng ngày xưa tôi có đến những cái chùa khác tu học á là canh đêm hay ăn, hoặc 9 giờ hoặc 12 giờ. Đúng thường định ở chùa biết nè, 9 giờ là quốc lên một nồi cháo, hoặc 12 giờ đêm cũng ăn, đó là ăn đêm á. Rất là rõ. Mà ăn đêm á là sanh là gì? Sanh ra những cái tâm dục nhiễm của thế gian, rồi chẳng giữ pháp chay giới không khác gì loài ngạ quỷ súc sanh khiến lôi vào loài ấy. Giữ pháp chay giới này xa lìa nhân duyên, sanh vào hai loài thú. Đó nghĩa là đóng đít con đường đó. Hôm qua thầy trụ trì đó, thầy dạy rất là kỹ đúng đó, là người tu thiền mà giữ giới lực mà nếu chưa được diệt ngộ như các ngài là bảo đảm không bao giờ tái sanh vào những cõi mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, không bao giờ vào bốn cái cảnh giới đó. Nếu mà chưa giải thoát thì quý thầy tệ lắm á. Mà nếu mà giữ giới thanh tịnh được sanh về cõi trời Đau Lợi, hoặc cái cõi trời mà Đau Sức, nếu mà cái tâm nguyện, cái năng lực mình tính thành á, thì quý thầy tái sanh về những cái cõi có chư Phật, có Pháp, có Tăng, tiếp tục mình tu. Những cái cảnh giới mà trong kinh diễn tả đó, mình chưa đến thì nhưng mình nêu ra là Phật ngôn lượng, mà Phật nói mình phải tin. Có nghĩa là giữ chay pháp giới mà thanh tịnh rồi á, rồi có những lúc á là chúng ta tuy là giữ giới nhưng mà trong lúc mà bất giác á, vô tức là bị mà trong cái vô thức á mà quý thầy phạm vào cái giới gì bất cứ á, thì ngài Liên Trì đại sư ngài nói thì mình phải thành tâm sám hối. Tu ai cũng có lỗi đó, phải thành tâm sám hối trước chư Phật đó, mười phương chư Phật mình thành tâm sám hối thì cái lỗi này nó cũng tiêu. Giống như ánh sáng mặt trời nó lên vậy thì cái tội lỗi nó tiêu tan hết, nhưng mà nhớ là không có tiếp tục tái phạm nữa. Như hôm qua thầy dù trì dạy là mình á, có nghĩa là mình đến là sám hối rồi, là mình phải bỏ chứ không phải là ngày nào cũng sám hối, mà cái tội đó mình làm miếng thiện được, nhớ vậy. Tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cái sự tu tập này, ai cũng có những cái tội lỗi mà biết mình sám hối thì dứt đó. Thứ chín là chẳng làm phiền đàn na tính thí, nghĩa là người đi khất thực hoài, giả sử sau giờ ngọ mà còn đi khất thực thì chọn ngày chỉ thấy sa môn đi tới lui, ắt khiến thí chủ sanh tâm chẳng vui, Nay sau giờ ngọ chỉ ngồi yên tu đạo có thể khiến tăng tục an ổn. Thì ngày xưa bên Ấn Độ là đi khất thực, có một nhóm lục quần tỳ kheo đó, tức có nghĩa là quá giờ ngọ rồi á, thì cái gì ông ca lu là di á, tôn giả ca lu là di đó, đi vào làng khất thực, thì cái cô này là mang thai sắp sanh rồi, thấy ông tưởng là ba, cái la lên cái sảy thai. Cái thầy sao hỏi tỳ kheo mới thấy cái đoạn này sảy thai, thì cái câu chuyện này dời đến bạch Phật. Phật vỡ, Phật nói ông mà tu hành cái kiểu gì, đúng giờ ngọ phải vào làng, chứ vào làng ta tưởng ma tưởng quỷ, ta sợ. Thì cái cô đó sợ la lên cái sảy thai, từ đó mới chế giới này luôn. Có nghĩa là sau giờ ngọ là không được các thầy tỳ kheo vào sớm khất thực đó. Thứ 10 là chẳng nhiễu loạn người tu hành. Thời nay trong tùng lâm ăn chiều, người làm bếp chỉ lo việc nấu nướng, cả đời vất vả chẳng khác người làm mướn. Có nghĩa là mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều thì rất là cực cho những người chị nhật hành đường. Mình ở đây mình thấy sướng nè, chiều lại rồi với thầy chỉ dọn dẹp sạch sẽ thôi. Thì có những cái tùng lâm hay là có những cái chùa chiền mà ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều rất là cực cho những người nấu nướng. Cực lắm, cái thầy thấy gì đó rất là cực. Nếu thấu tột pháp giai giới thì không quấy nhiễu người ấy, cùng chung tu đạo nghiệp. Cho nên chư Phật ra đời ắt chế giới này, cho đến cư sĩ tại gia cũng phải đối với việc thọ bát quan trai tháng 6 ngày để gieo trồng hạt giống giải thoát. Có nghĩa là cho nên là mình phải sau này quý thầy ra làm việc, mình nói cái nào mình phải làm được. Chẳng hạn như quý thầy sau khi mà đủ duyên với thầy chủ trì một cái chùa nào rồi đó, thì cho Phật tử thứ 6 hay hoặc thứ 7 đến thọ bát quan trai giới. Mà thọ bát quan trai giới thì ăn được buổi sáng buổi trưa thôi, chiều không ăn. Chiều cư sĩ thì cũng không có được ăn, giống như là chư tăng, bởi vì gieo hạt giống giải thoát một ngày một đêm. Ngày xưa tôi ở bên Canada, tôi đã từng làm việc này rồi. Có nghĩa là họ đến, họ thọ bát quan trai giới với mình là không được ăn chiều, bởi vì họ gieo hạt giống giải thoát. Đó. Huống nữa sa di tỳ kheo có thể lại không biết hổ thẹn mà còn ăn phi thời ư? Giả sử có nhân duyên bệnh khổ, Phật cho uống nước trái cây phi thời, uống thuốc 7 ngày để cứu giúp người ấy, nhưng không thể lấy ăn chiều làm lý dược thạch vậy. Kính mong các bậc cao minh tinh sâu mà gắng sức thực hành. Thì ở đây có nói, giả sử mà mình có bệnh thì Phật cho uống nước trái cây phi thời, uống thuốc 7 ngày để cứu giúp người ấy. Có nghĩa là nếu mà có cái nhân duyên bệnh khổ mình uống thuốc á, thì mình phải ăn cháo lẫn rồi mình uống thuốc để uống thuốc á, chứ mình uống thuốc mà không ăn thì không được. Thì chư tổ mới mở con đường này khai ra, gọi là dược thạch đó. Nhưng mà không có chấp cái này là Phật nói nha, mà chỉ chư tổ nói. Còn ở đây là uống nước trái cây phi thời, uống thuốc 7 ngày thì sau này với thầy thọ thì khen với thầy mới thấy cái điều này rất là rõ. Thì ở đây nêu ra rất là rõ ràng. Xưa có vị cao tăng nghe ông thầy gần liêu sau giờ ngọ nổi lửa thọt quậy sang nước mắt. Thương Phật Pháp rất suy tàn, người đời bây giờ quốc yếu nhiều bệnh, muốn ăn hoài hoặc giữ không nổi giới này, cho nên bực cổ nhân nói bữa ăn chiều cũng như vị dược thạch. Tuy vậy nhưng biết trái lời Phật dạy, sanh tâm rất là hổ thẹn. Hòa thương khổ ngạ quỷ, thường thực hành việc bi tế, chẳng ăn chiều, chẳng ăn ngon, chẳng đành lòng ăn, quả may mới được, như hoặc chẳng được vậy, thời mắc tội rất nặng, than ôi khá chẳng răng về ư. Đó là tổ Hoàng Tán này nêu rất là rõ. Có nghĩa là xưa có vị cao tăng nghe gần liêu á, sau giờ ngọ nổi lửa lên thì thọt quẹn ngày xa nước mắt. Ngài nói bây giờ Phật Pháp suy tàn rồi, ít người giữ giới lực, rất là rõ ha. Rồi đây nói nè, là cái thời này á, vấp nhiều bệnh hoạn, cho nên muốn ăn suốt luôn, ăn chút, ăn chút, ăn hoài vậy, là bởi vì cái vấp rất là yếu đuối. Rồi chư tổ mới thương tình, mới khai ra ăn buổi chiều gọi là dược thạch. Đó, giống như là mình ăn cơm, giống như uống thuốc, sanh cái tâm hổ thẹn, mình biết trái lời của Phật dạy. Nhớ kỹ đến đó, trái lời Phật dạy rồi thì mình sanh tâm hổ thẹn, chứ không phải vừa ăn vừa nói vừa cười vừa giỡn nữa, thì nó trái càng xa nữa. Đó, cái giới ăn chiều rất là rõ. Thì trong thiền thoại cái cởi lại á, là xưa có một vị thiền sư giữ giới rất là tinh nghiêm, cái tiếng đồn rất là xa, cho nên có một vị quan tướng quốc nó gửi một người cháu lên cái chùa đó để mà tu học. Quý thầy thấy những bậc Bồ Tát đó là các ngài khai ra những cái quyền biến phương thiện mình làm được, nhưng mà chỉ có gọi là đăng địa Bồ Tát mới làm được, gọi là quyền thừa Bồ Tát á. Thì tối nào cái vị sa di này á, là cũng đến cái liêu của vị hòa thượng này trình, để mà coi thử cái vị này có cái lỗi gì để báo về lại cho vị tướng quốc á. Bởi vì á, cái vị sa di này á, gửi đến không có chịu tu, mà không chịu tu á, thì cái vị hòa thượng này nè hay rầy lắm, cho nên ông có một cái tâm nội kết. Cho nên một bữa nào ông đến rình, một bữa nào ông rình, ông nghe vị hòa thượng này ăn buổi tối, tối rồi tức là sau giờ tổ thiền hoặc sau giờ tụng kinh là nghe chết chết trong cái liêu á, thì ông rình vào cửa sổ thì ông thấy quả tình là hòa thượng này ăn một cái chén cơm này nè. Mà ông biết chén cơm nó chén cơm gì, thì ông phi và ông báo là ông quan Trung Quốc nó sự việc xảy ra vậy, thì quan Trung Quốc nó bao quay hết, cho lính bao quay hết luôn. Thì sau khi mà bao quay hết là bung cái cửa ra, quý thầy thấy là dưới cái đơn á là quẩn có cơm, mà đối với thầy cơm gì, cơm mà hàng ngày mà quý thầy thấy mình đổ ra đó, những cái đổ ra ngày không có ăn, ngày bữa trưa ngày lên ngày chỉ có mặt vậy thôi mà ngày không có ăn, ngày lên ngày đánh khánh vậy thôi, rồi ngày xuống chúng tăng tưởng ngày bệnh không à, nhưng mà ngày lượm mấy cái cơm mà buổi trưa mình rửa ra mình cho chim ăn đó, quý thầy để ý thấy không, trong cái rổ đó ngày vớt ra hết, bắt đầu ngày bỏ trong chén, nếu mà ngày ăn á buổi sáng hay buổi trưa thì chúng tăng thấy không cho, cho nên tối lại ngày dùng cái thức ăn đó để cho chúng bớt cái tội. Thì sau khi mà nghe như thế rồi, vị tướng quốc quỳ xuống thành tâm sám hối. Đây là tinh thần quyền thừa của đắc đạo, quý thầy thấy không? Đó là một câu chuyện thứ nhất. Rồi câu chuyện thứ hai nữa là thầy tôi cũng hay thường nêu ra cỡ câu chuyện ở chùa Thiếu Lâm á, là chư tăng đông lắm mà có cái tiếng là củ niên diễn bích của tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho nên ở trên đó rất nhiều người cúng dường. Thì một hôm cái mùa đói kém đến á, thì cái vị trụ trì chùa Thiếu Lâm mới xuống cái chùa dưới này nè để mà mượn một số đồ, tức là mượn gạo, mượn thóc, mượn bún, mượn gì đó. Thì sau khi mà cái ông trụ trì này ông cho mượn bún gạo rồi rất là nhiều, thì vị trụ trì nói ổ cái mùa đói kém mà đồ đâu vậy. Thì vị trụ trì dưới chùa mới cởi ra là ở chùa Thiếu Lâm có một cái ống nước bị lớn nè, tức là bún khô, bún gì, bún kia mà ăn còn dư là chư tăng hay dư nhiều quá hay đổ xuống, cho nên ông lượm ông phơi khô, phơi khô ông dự trữ là đến cái mùa đói kém cái ông phát cho dân nghèo hoặc cho tăng chúng ăn. Thì sau khi mà nghe câu chuyện như thế rồi thì cái vị trụ trì Thiếu Lâm tự quỳ xuống đảnh lễ cái vị trụ trì này mà xin làm đệ tử, bởi vì mình không đủ phước, không đủ năng lực, không có tiết kiệm của chúng ta bằng cái vị sư ở dưới, quý thầy thấy không? Cho nên có những vị Bồ Tát quyền thừa vào cuộc đời này nó khác hơn người phàm phu chúng mình, quý thầy thấy rõ phải không? Và cái phần giới không ăn phi thời rồi, chúng ta học tiếp một phần nữa là sở dĩ mà chư Phật nói mình không ăn phi thời, hoặc nói khác hơn mình không ăn nhiều là mình cũng tích chứa một phần phước đức hoặc công đức của mình nữa nha. Mình ăn ít vậy cho mình ít hao tổn tính thí hơn. Thì trong mà phép quán tứ sự cúng dường của tổ tiên được sư dạy á, là làm tổn hại mạng sống gọi là khổ nghiệp, do đây gân cốt tiêu mòn gọi là khổ duyên, kinh nói cơm ăn là từ nơi cày cấy bừa gặt thâu hoạch xong, về sàn sảy cất chứa chiên chở xây giả thổi nấu mới đem dân cúng cho mình, lại còn trồng rau đắp nước tưới nước ruộng vườn tương giấm, tính ra một bát cơm ăn là một bát mồ hôi, mồ hôi ở da thịt chính là một bát máu, có nghĩa là hàng ngày mình ăn ba chén cơm tức là ba bát máu của chúng sanh. Mình nghiệm mình có đủ túc duyên đủ phước đức mình mới vào đây mình tu tập, rồi người khác dâng cúng cho mình. Chứ quý thầy thấy để ý nè, chẳng hạn như mấy người công nhân làm khổ lắm nha, tôi thấy tôi làm ở đâu để ý nè, làm suốt một tháng trời chỉ có 900 hoặc 700, 800 gì thôi. Mà tại sao có những tính thí họ sẵn sàng họ cúng dường cho mình 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu mà họ không có khởi một cái niệm gì hết, mà họ rất cung kính. Nhưng mà quý thầy đừng có tưởng rằng là mình sung sướng phải gì, nhưng mà họ cho mình, tôi cho thầy mượn nợ tôi 1 triệu đó, mượn mà trả lãi, hoặc tôi cho thầy mượn 2 triệu, 3 triệu, họ cho mà họ cho mượn, chứ phải cho luôn đâu. Rất là rõ, thấy không? Cho nên công sức của một bữa ăn là phát xuất từ một bát máu của người làm, huống chi cả một đời thọ dụng. Hết thảy bao nhiêu bữa ăn, phản xác kỹ lại, biết bao nhiêu trùng dế cày cấy, Phật mới răn đệ tử ngày ăn một bữa để tạm gửi thân này hành đạo. Có nghĩa là Phật răn mình ăn ít lại để gửi cái thân này hành đạo thôi, không cho mình ăn nhiều quá. Đó. Ngày qua cái phần thứ 10, giới thứ 10 là không được cầm giữ đồ sanh tượng vàng bạc vật báo. Thì cái giới này bảo đảm từ lớn đến nhỏ đều bị dính hết đó. Nhưng mà đây tôi nêu ra cho biết là thấy dính cái chỗ này nè, là thân không dục lợi, cho nên nói không cầm nắm sanh tượng. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn ghi là Sở dĩ là chư Phật không cho mình nắm vàng bạc trao báo là hay khởi cái tâm tham. Ngài Minh Giáo có nói là Đại Giác Liên Hòa Thượng khi ở chùa Dục Vương thì nhân có hai ông tăng tranh cãi nhau về phần khí lợi, tức là người ta cúng dường ông này 1 triệu đi, rồi cúng dường cho ông kia 500, cái hai người cãi lộn tranh giành với nhau. Thì Hòa Thượng mới cởi ra là trước ông Bao Công làm tài phán ở đất Hai Phong, có nghĩa là quan tòa án á, thì có một người dân tự đến trình bày như thế này: có một người đem số bạc 100 lạng gửi tôi rồi mất, nay tôi đem số bạc đó đến trả cho người con, mà người con nói là cha tôi không có tiền đó mà gửi. Thì hai người không ai chịu lấy hết, không ai chịu nhận hết. Thì cuối cùng ông Bao Công mới đem cái số bạc này ra vào chùa, ông bổ sung và ông cúng dường cho tăng chúng để làm phước đức cho người mất. Thì sau khi nghe rồi thì Hòa Thượng nói là ta mục kích thấy việc đó kỳ như trong chốn trần lao cũng còn hay khinh tài trọng nghĩa như vậy, huống nữa là các người là đệ tử Phật lại chẳng biết liêm sĩ hay sao. Hòa Thượng liền y pháp của Tùng Lâm đuổi hai vị tăng ra khỏi chùa, có nghĩa là hai ông tăng giành nhau về cái thí lợi, tức là người kia cúng dường nhiều, người kia cúng dường ít, rồi tranh giành với nhau. Và ngài mới cởi ra ngày xưa cái ông Bao Công làm việc, ông chứng kiến cái việc đó luôn. Cho nên là Phật, hay nói khác hơn là chư tổ sợ mình sanh tâm đắm nhiễm về dục lợi, về tiền bạc đó, cho nên mới chế ra cái giới này đó. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, là cái thời Đức Phật cũng có, chứ không phải bây giờ mình. Chẳng hạn như mình mà hay để ý là chẳng hạn như nhà quý thầy mà có đất đai vàng bạc rồi nhiều á, quý thầy thấy khó tu hơn là cái người mà nghèo khổ, đúng không? Quý thầy nghiệm thì đúng không? Thành ra quý thầy thấy có những vị mà vào đây rồi xuất gia rồi đó, mà tiền bạc rồi đất đai nhiều á, thì tu thấy bảo đảm tu một thời gian. Cho nên các vị đại Bồ Tát thường thường các ngài để ý thấy thị hiện vô trong cái chốn trần lao á, toàn là nghèo khổ nhiều. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng rồi, rồi tổ gì tổ Ba Cúc Đa, những vị á, thị hiện vào những cái cảnh giới là rất là nhiều những người nghèo khổ á, hay là thị hiện vào những cái mà thuộc giai cấp mà thấp nhất, giai cấp Thủ Đà La, để giới bời tiến tu đạo nghiệp rất là rõ. Cho nên một buổi chiều các thầy tỳ kheo sau khi mà đi khất thực các nơi luôn mới trở về và tụ tập tại giảng đường Trùng Cát á, họ bắt đầu bàn về cái dạng đất, tức là nói là đất này là màu vàng, đất này phẳng, đất này nhiều tiền, đất này ít tiền, rồi đất này nhiều bùn, đất này không có tốt, mà đất này làm nhà cửa bán rất là nhiều tiền, ngày xưa đã có rồi. Cũng chi bây giờ quý thầy mà nhà mà có 3-4 mẫu, giờ giá đất nó lên nữa quý thầy ngồi tu được không? Cái hạn như mình hay tin là gia đình mình chia mình được 2 mẫu đất, mà giá đất bây giờ lên bao nhiêu, đố quý thầy tu được á. Trong tâm mình lúc nào cũng khởi niệm nó, giá đất bây giờ nhiêu ta, bán hay để ta, hay là mai thì có thấp, đúng không? Rất là khó tu. Mà ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, là có các thầy tỳ kheo đã bàn tán cái việc đó rồi, bàn tán này phải vì cái đất này mà cất lên cái biệt thự bán rất là nhiều tiền. Mà nhóm ông Ca Lu Đà Di là hay chuyên làm việc này. Ông đi đến cái vùng nào ông thấy đất mà ngon ngon, giờ ông bàn kêu huynh đệ ra hết giảng đường Trùng Cát ngồi bàn luận. Phật nói hí luận á, Phật nói mấy ông mà hí luận suốt vậy sao tu đạo. Thì quả tình á là những vị tỳ kheo ngày xưa đã có cái tâm niệm giống như mình hồi nay rồi, mà vào đó thời Phật rồi đó nha, đúng không? Có Phật ra đời đó. Thì Đức Phật mới đến hỏi chuyện và dạy rằng các thầy tỳ kheo đó là đất ở bên ngoài, các ông có bổn phận làm sạch mảnh đất tâm bên trong, có nghĩa là phải làm sạch hết cái đất, gọi cái tâm địa của mình, cái tâm địa nhơ nhớp bên trong của mình, còn cái này cái chuyện bên ngoài. Rồi Phật nói bài kệ như thế này: ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cứu như người khéo hái hoa. Tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, là quý thầy để ý nè, chẳng hạn như vào cái con đường tu tập Bồ Tát thường thì nó khác Thanh Văn thường. Vào cái con đường Bồ Tát thường rồi, nếu mà quý thầy mà đi xe mà bỏ tiền túi cũng là phạm giới. Con đường Thanh Văn thường họ là cầm tiền là phạm giới. Nhưng mà ngược lại mà đi làm Phật sự mà quý thầy không thọ giới Bồ Tát thì làm Phật sự cũng được. Giới Bồ Tát khai ra cho quý thầy cầm 3 tỷ, 4 tỷ luôn, nhưng mà mục đích quý thầy cầm tiền nó làm cái gì? Quý thầy giữ tiền cho quý thầy giữ luôn, cho quý thầy giữ là trong túi thầy 3 tỷ. Nhưng mà mục đích mình giữ 3 tỷ nó làm cái gì? Đó. Cho nên trong thiền thoại có ghi lại có một vị quả sĩ đó, ông quả rất là siêu. Chẳng hạn như ông quả lên cái hình, xét lên cái hình, chẳng hạn như là thường thường á, họa sĩ mà họa cái đó là chừng 20 ngàn thôi, ông lấy 1 triệu, mà ông vẽ đến mức độ mà người ta giàu cho 1 triệu người ta cũng đến vẽ cho ông vẽ rất là siêu. Chẳng hạn như ông vẽ mà bức cái hình cái con sông á thì giống như cái con sông thật luôn, và ông vẽ cái hình mặt trời là y như cái hình mặt trời thật luôn. Nhưng cái tiếng đồn là ông đến ông vẽ là rất nhiều người đó, nhưng mà ông ăn mắt quá cho nên người ta đặt ông biệt danh là họa sĩ bằng tiện. Thầy coi câu chuyện đó rồi ha, tức là đặt ông cái tên chết tên luôn là họa sĩ. Họa sĩ bằng tiện là ông biết tiền thôi mà không biết ông giữ tiền làm gì nữa, không ai hiểu ông hết. Thì một hôm ông đến nhà có một cô gái này, nhà cô gái này cũng rất là giàu. Cô thấy ông vẽ vậy cô bực quá, cô nói bây giờ tôi đưa ra cho một bức ảnh ông vẽ, ông ăn bao nhiêu tiền tôi cũng trả đó, biết vẽ đâu không hả? Cô dán cái quấy cô lên, cô chu cái mông lên, cô nói ông vẽ mông tôi đi, bao nhiêu tiền tôi vẽ đó. Gặp mình là mình đỏ mặt rồi phải không, sẵn sàng cầm bút lông luôn, vẽ luôn, vẽ hét lên xong ăn 2 triệu trả tiền, vẽ trên mông luôn. Cô này vừa vẽ xong mà cô khi dở nó đó, quan khách thấy không, cái ông họa sĩ này tu gì, ông này vì tiền không à. Thì qua một thời gian sau á, thì người ta mới hay tin rằng á, cái vùng của ông ở là hay bị bão lụt, mà dân nghèo chết đói rất là nhiều. Cho nên ông đem cái số tiền đó, ông mua gạo, mua thóc, ông dự trữ để cho ông cung cấp những người nghèo khổ. Cái việc thứ nhất của ông làm. Và cái việc thứ hai á, là thầy ông chết đi á, để làm cái di chúc là phải xây cái thiền viện. Mà không ai đủ tiền hết, đệ tử, đệ tôn rồi, không có ai đủ có khả năng, chỉ có một mình ông khả năng làm cái việc này thôi. Ông đem cái số tiền đó ông xây lên một cái thiền viện. Và cái làng ông đi từ cái đoạn đường này đến cái đoạn đường kia, cái đường nó hư rồi mà dân chúng hay bị tai nạn mà không ai làm hết, nhà nước cũng làm luôn. Ông đem số tiền ra ông xây lại cái cầu, xây cái con đường. Ông làm xong đúng 3 việc đó rồi, ngài làm đúng 3 việc đó xong rồi á, ném hết vào núi ẩn tu luôn. Đó là Bồ Tát đạo, đó gọi là Đăng Địa Bồ Tát, quyền thừa Bồ Tát vào cuộc đời này. Cho nên quý thầy thấy có những người á mà họ giữ tiền á với mục đích không phải mục đích cá nhân của họ mà mục đích tha nhân, thì cái người đó đang bước trên con đường Phật quả và đang bước trên con đường Bồ Tát đạo. Chẳng hạn như quý thầy mà sau này có cái túc duyên á, quý thầy đứng cửa giữa Phật tử tin tưởng quý thầy chứ không có tin tưởng thầy Đức Chí đại khái gì đó, không tin tưởng tưởng ông. Mà bây giờ ông học ông cần, chẳng hạn như ông học ông cần sơ đẳng Phật học rồi trung đẳng Phật học, từ điển gì đó, trần dân gian thức mà ông có tiền, thì quý thầy đứng cửa giữa cho không có lỗi. Còn quý thầy đứng cửa giữa mà quý thầy đem cái số tiền này quý thầy ăn uống nhậu nhẹt, đi du lịch, đi Ấn Độ, đi Trung Quốc là quý thầy bị nhân quả. Còn cái tinh thần Bồ Tát thừa là cho quý thầy cầm nắm, nhưng mà với mục đích gì khác, khác trên thinh quang nha. Nhưng mà thinh quang thì quý thầy phạm giới, nhưng mà Bồ Tát thừa, quyền thừa thì khác. Như cái vị tỳ kheo này làm vì mục đích tha nhân thì nó khác, nhưng mà rất là khó nha. Cái thầy làm được không? Rất là khó. Thiền Thoại ghi lại là thiền sư Đạo Sơn đời nhà Tỳ, trước khi xuất gia làm nghề tìm châu báu, qua lại trên sông nước Ngô Thục, nhà rất là giàu, vàng bạc châu báu chứa đầy 2 thuyền lớn. Thì có một lần ông ra ngồi đi buôn đến núi Ngu Đầu á, Tử Châu á, thì gặp lúc thiền sư Tăng Đạt thuyết pháp. Nói như thế này: sanh tử dài lâu, không có yêu thương nào không lìa xa, thân mình còn vậy huống là tài sản. Thiền sư Đạo Sơn nghe xong chợt hiểu trong lòng tự sát: một đời tham cầu không chán, tạo lỗi vô lượng. Vừa rồi bài thuyết pháp của thiền sư Tăng Đạt chính là chấm vào cái tâm của mình trước ai hết. Có nghĩa là thiền sư này lúc mà chưa đi tu á thì rất là giàu có. Sau khi đến núi Ngu Đầu được vị thiền sư này khai thị rồi á, thì ông đem 2 chiếc thuyền đầy châu báu ông đẩy xuống biển. Hồi xưa là mình coi trong gì, trong thiền sử mình thấy là Bàn Long Quẩn, mà ở trong thiền thoại cũng có một vị thiền sư đẩy 2 chiếc thuyền đầy châu báu hết. Là ngay lúc mà ông đẩy cái chiếc tàu thứ nhất á, thì mọi người bên cạnh đều ngăn lại nói như thế này: vì sao ông không lợi dụng tiền này để tạo công đức? Có nghĩa là cái một cái chiếc thuyền châu báu rất là nhiều, bán ra là để mình tạo phước thiện. Thì thiền sư nói như thế này: cái đó không được, tương lai có được phước báo lại khởi cái tâm tham dục, suốt ngày bị nó quấy rối, phải nên khắc khổ tu hành. Nói xong đem cái chiếc thứ hai đẩy xuống biển luôn. Có nghĩa là sợ mình tạo phước á, rồi sau khi mà có cái phước rồi khởi cái tâm tham dục nữa. Nhưng mà quý thầy để ý nè, chỉ khi nào quý thầy mà có cái túc duyên sâu về con đường Bồ Tát đạo thì quý thầy tạo cái phước á, thì quý thầy mới kim qua cái phần tu nữa. Chứ còn ngồi ra là quý thầy bố thí cúng dường suốt liền là bảo đảm quý thầy ngồi thiền tu tập được. Đố quý thầy biết tại sao không? Hả? Biết không? Ai biết? Có nghĩa là quý thầy mà không có cái túc duyên đi con đường đại Bồ Tát này á, túc duyên mà trong cái thời quá khứ quý thầy đã từng